Đây là chương trình Phật Pháp Quýt Thoát Thâm Mát trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới cho nên room sinh hoạt sớm 15 phút. Con nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2013 và cũng là ngày mồng 8 tháng 6 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Ngài Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hơn. Hôm nay là những định luật tự và trao truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt của trong ngày hôm nay. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi truyền. Con cũng biết là hôm nay là sư giảng, nhưng mà con chưa có thấy Thượng Tọa Giác Đẳng vào, thì chúng con xin kính thỉnh sư từ bi truyền giới. Và Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin tất cả giới tử cùng nguồn đức hạnh trang nghiêm tam nghiệp để tắc bạch. Uka sa ma yang pha an te ti sa ra ne na sa ha at ya cha ma du ti yam vi ma yang pha an te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Nam mô Tát Sa Phật Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri.
sở năng cất cha mi để thực hiện quy y Phật.
Buddhang sở năng cất cha mi để tự nguyện quy y Phật.
Bhammang saranang gacchami để tự nguyện quy y Phật.
Bhammang saranang gacchami để tự nguyện quy y Phật.
Sangharang saranang gacchami để tự nguyện quy y tăng.
Sangharang saranang gacchami để tự nguyện quy y tăng.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami để tự nguyện quy y tăng.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami lần thứ hai để tự nguyện quy y tăng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu Đại Đức Minh Hạnh. Theo tôn ý của Ngài Thượng Tọa Tuệ Siêu thì thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, nhưng Thượng Tọa Tuệ Quyền đang giảng ở bên Râm Pháp Cú. Con kính thỉnh Sư Minh Hạnh từ bi điền khuyết giùm cho con vì sư tự quyền đang giảng. Dạ, kính thỉnh sư tiếp tục. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính sám hối quý chư tôn đức. Vì lý do kỹ thuật cho nên Thượng Tọa Tuệ Siêu không có truyền giới tiếp tục được. Xin quý vị hoan hỷ chờ đợi trong giây lát Thượng Tọa Giác Đẳng hoặc là quý sư sẽ vào điện khuyết. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con không biết Đại Đức Minh Hạnh có trước máy hay không. Con kính thỉnh Sư Từ Bi điền khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Siêu truyền giới. Và tới phần Patiyam Bí Bút Thăng Sát Đa Năng Gết Cha Mi. Từ đó về sau, dạ con kính thỉnh Sư. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng. Chúng con kính thỉnh Sư Từ Bi truyền giới cho chúng con vì Thượng Tọa Tuệ Siêu đang gặp trở ngại với nét sư không thể tiếp tục được. Cho nên bây giờ sư truyền tới phần Tatiyam Bí Bút Thăng Saranang Gacchami thì cái nét của sư gặp trở ngại và chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh sư.
Tati yam bi dhammam saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ ba.
Tati yam bi dhammam saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ ba.
Tati yam bi tăng căng sa ra năng gacchami để tự nguyện quy y tăng lần thứ ba.
Tati yam bi tăng căng sa ra năng gacchami để tự nguyện quy y tăng lần thứ ba.
Ta na bi ba ta ye ma ni si ca ba đăng sa ma di ya mi để tự nguyện giữ giới tâm tác căn.
Ba-na-ti-ta-ta-we-ra-ma-ni-si-kha-ba-đăng-sa-ma-di-ya-mi để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna-da-na-we-ra-ma-ni-si-kha-ba-đăng-sa-ma-di-ya-mi để tự nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacariya we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trộm hành.
Abrahmacariya we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Mukta ra we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukhame rayamaccha pamadathana we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame rayamaccha pamadathana we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika la phê chắc nà nghe ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika la pho cha na we ramane sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Lạc kê hi ta hòa đi ta huy tù ca lạc sân nạp mà là đàn ta huy lệ ta nạp à ra nam măng đàn na huy tù ca lạc ta na. Về rắc mắt mình thích ca bắt đăng tâm ma đi ra mấy kẻ tử nguyện giữ giới không ca hữu nhạc kẻ tử thức ca hữu nhạc kẻ trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc chạc ghi ta hoa ghi ta huy sư ca đáp sát đắc ma la gần ta huy lê ba na tha ra na man đà na huy phu sa na tha na we ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana ve ramane sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng cà tỏa cao tăng.
Uccha sayana maha sayana ve ramane sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. I măng a thăng ga sa man na ga tăng vu thắc bành nhất tăng u po sa thăng i măng cha rạc tinh i măng cha đi hòa sang sa ma đê hòa a phi ra kỳ tung sa ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền, trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atas kabadani ubun tata silam kena iman jadat sing iman jadi watang satu kang ketua tak makenan ya kelang temat si pasang di bentuk họ thì tâm quy và tăng quan tai giới hãy chân chánh nhìn thì trọn ngày mai và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Chỉ lê nạp tu gạc tình nhân tì, chỉ lê nạp cô gạc tâm ba đa, chỉ lê nạp nữ tu tình nhân tì, Phật ma chỉ lăng vi sô thác dê. Người giữ giới thành được phúc tốt mạng, chung họ sanh lạc cảnh là thắng duyên chính thác niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng thì giới cảnh thanh.
Sa tu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung. Sa thụ, chúng con toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu và thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho chúng con ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời MC trở lại để tiếp tục chương trình. Nam mô Bụt Tha dạ.
Hôm nay Nam mô Bụt Tha dạ. Đây là chương trình tục pháp của Thọ Tham Má trên Thâu Thốt mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Hư Sơn từ 7:30 đến 10 giờ sáng, Hư Gióc 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 2:30 tối đến 3 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức Dạ thân chào các Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai 15 tháng 7 năm 2000. Con xin kính mời Đại Đức Minh Hạnh làm lễ tam bảo trước khi chúng ta vô bàn học.
Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ con Nguồn Đức Hạnh xin xin lỗi cô Tâm Như và dạ, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức và dạ, con xin điền khuyết cho cô Tâm Như hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Băng Hát, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là những định luật tự nhiên. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha dạ.
Nam mô Bụt Thầy nhá. Cái đây là thượng tọa thiền sư và đại sư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì bạn ngày hôm nay đề cập đến một câu hỏi rất là đơn thuần. Khi mà vua Milinda hỏi ngày nay ta xin á, có phải là khi nào nhận thức sinh khởi thì ý thức của sinh khởi với người học A Thì Đàm thì đây là điều hoàn toàn tự nhiên. Khi mà chúng ta thấy một sự vật hay nghe một âm thanh, cái thấy và cái nghe đó nó luôn luôn có ý thức đi theo sau. Nhưng mà câu hỏi của vua Milinda là tại sao lại có một sự sinh khởi tiếp theo của ý thức? Thì câu này nó liên quan đến cái diễn trình của tâm thức. Ngài Nagasena sẽ dạy rằng đó là một điều tự nhiên. Ngài đã đưa ra nhiều thí dụ để cho nhà vua thấy rằng có những pháp nó mang tính tương tự nhưng mà nó có hẹn với nhau, nó không có nói chuyện với nhau, nó không có liên lạc với nhau, nhưng mà nó là định luật tự nhiên. Tự nhiên này nó gợi cho chúng ta một điều là có những pháp nó thuộc về Dhammaniyama, tức là pháp cú nhân. Chúng tôi mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa tội tuổi siêu vì giảng sư của chương trình hôm nay giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Xin mời quý vị.
Nam mô Bố Tha Giá. Dạ xin mời Sức Tâm Như ạ. Sức Tâm Như có lên đọc chánh dạ. Chánh dạ kinh không ạ? Nếu không thì vô thường xin điền thứ kim ạ. Mời Sức Tâm Như. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con chân thành sám hối và xin lỗi với đạo hữu. Vô thường xin điện chứa Sức Tâm Như cho gia tục tập về cái kỹ thuật chân mít không có được nghe. Dạ con xin đọc chánh văn của bài học hôm nay là những định dục tự nhiên. Phần A. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có phải nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy. Thưa ngài Narasena, có phải nhãn thức sinh lên trước ý thức sinh lên sau, hay ý thức sinh lên trước nhãn thức sinh lên sau? Tâu Đại Vương, nhãn thức sinh lên trước ý thức sinh lên sau. Thưa ngài Narasena, có phải nhãn thức ra lệnh cho ý thức rằng tôi sinh lên ở nơi nào thì anh cũng sinh lên ở nơi ấy, hay là ý thức ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy? Tâu Đại Vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện rò với nhau. Thưa ngài Nagasena, nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy, nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, là tính chất xuôi chiều, tính chất cửa lớn, tính chất tập quán và tính chất thực hành. Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất xuôi chiều khiến nhận thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Trong khi trời đang mưa, nước di chuyển theo lối nào? Thưa ngài, lối nào là lối đi xuống thì đi theo chiều lối đó. Rồi vào lúc sau đó trời vẫn mưa thì nước ấy di chuyển theo lối nào? Thưa ngài, nước lúc trước đã di chuyển theo lối nào thì nó cũng di chuyển theo lối đó. Tâu Đại Vương, phải chăng nước lúc trước ra lệnh cho nước lúc sau rằng tôi di chuyển theo lối nào thì anh cũng di chuyển theo lối ấy, hay là nước lúc sau ra lệnh cho nước lúc trước rằng anh sẽ di chuyển theo lối nào thì tôi cũng sẽ di chuyển theo lối ấy? Tâu Đại Vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng di chuyển theo tính chất xuôi chiều. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế,
tính chất xua chiều khiến nhãn thức sanh lên, ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau, chúng sanh lên theo tính chất xui chịu. Thưa ngài Nagatena, thế nào là tính chất cửa lớn khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ. Tâu Đại Dương, Đại Dương nghĩ gì về điều này? Thành ở biên địa của đức vua có tường vững chắc và cổng chào và một cửa lớn, do đó một người đàn ông có ý định đi ra thì có thể đi theo lối nào? Thưa ngài, có thể đi ra theo lối cửa lớn. Rồi một người đàn ông khác ý định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào? Thưa ngài, người đàn ông trước đã đi theo lối nào thì người ấy cũng đi ra theo lối đó. Phần B. Tâu Đại Dương, phải chăng người đàn ông trước ra lệnh cho người đàn ông sau rằng tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ấy, hay là người đàn ông sau ra lệnh cho người đàn ông trước rằng anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng sẽ đi theo lối ấy? Thưa ngài, không đúng. Họ không có sự chuyện trò với nhau, họ đi theo tính chất cửa lớn. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, tính chất của cửa lớn khiến nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sinh lên ở nơi nào thì anh cũng sinh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sinh lên nơi nào thì tôi cũng sẽ sinh lên ở nơi ấy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau, chúng sinh lên theo tính chất cửa lớn. Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất tập quán khiến nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ. Tâu Đại Dương, Đại Dương đã nghĩ gì về điều này? Một xe tải hàng đi đầu, vậy xe tải hàng thứ nhì có thể đi theo lối nào? Thưa ngài, xe tải hàng trước đã đi theo lối nào thì nó cũng đi theo lối đó. Tâu Đại Dương, phải chăng xe tải hàng trước ra lệnh cho xe tải hàng sau rằng tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ấy, hay là xe tải hàng sau ra lệnh cho xe tải hàng trước rằng anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng sẽ đi theo lối ấy? Thưa ngài, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau, chúng đi theo tính chất tập quán. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, tính chất tập quán khiến nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên nơi ấy. Và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sinh lên ở nơi nào thì anh cũng sinh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sinh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sinh lên ở nơi ấy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau, chúng sinh lên theo tính chất tập quán. Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất thực hành khiến nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức sinh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ. Tâu Đại Dương, giống như sự vụng về của người thợ mới trong các lĩnh vực của nghề nghiệp về đo đếm tính biết rồi thời gian, sau đó với tính chất thực hành của sự làm việc cẩn thận khiến không còn vụng về. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, tính chất thực hành khiến nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức rằng tôi sinh ở nơi nào thì anh cũng sinh lên ở nơi ấy. Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng anh sẽ sinh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sinh lên ở nơi ấy. Và chúng không có sự chuyện trò với nhau, chúng sinh lên theo tính chất thực hành. Thưa ngài Nagasena, có phải nhĩ thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy? Vân vân. Tỷ thức sinh lên ở nơi nào? Thiệt thức sinh lên ở nơi nào? Thân thức ở sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên nơi ấy? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Thân thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, có phải thân thức sinh lên trước ý thức sinh lên sao, hay là ý thức sinh lên trước thân thức sinh lên sao? Tâu Đại Dương, thân thức sinh lên trước ý thức sinh lên sao? Thưa ngài Nagasena, có phải cũng như trên, chúng không có chuyện trò với nhau, chúng sinh lên theo tính chất thực hành? Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Của gia đình chúng tôi chưa nhà sở thù có đủ gì kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Đức Tâm, kính chào quý Phật tử đạo hội. theo nguyên tắc giới nữa. Ý thức đó nó không có liên quan gì đến ngũ trụ tất cả, nó chỉ sanh ở trong những cái tâm này, những tâm ý thức này, những ý thức này chỉ sanh vào lộ trình. Cho dụng giới chờ chúng ta đặt một vấn đề về cái diễn trình của tâm thức theo cái độ vi mô, tức là độ nhãn vô nhĩ công tỷ công thiệt mô thân mô. Thì thể của tâm thức, tức là đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi nhĩ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức, mà sanh theo cửa nào, tức là nhãn vô hay nhĩ mô thiệt mô thân mô, thì ý thức cũng sanh theo cái cửa đó. Ở đây tôi không hiểu là nói đúng hơn là tâm cảnh, rồi trong nhạc thức chọn nghĩ thức bọn tôi ở cái sát na thứ hai sau tâm nghĩ tâm thức đó gọi là quy nhà na, quy nhà na, thà na, tức là cái sở thích đó, tức là cái sát na tâm này có thể thay nhận thức một ý thức của mình. Theo ý thức thì sẽ là cái tâm tiếp thu, tâm tiếp thu này nó thuộc không phải là ý thức mà nó thuộc ý giới, gọi là mano thatu. Rồi sau tâm tiếp thu đó, sau tâm tiếp thu đó nó sẽ là tâm quan sát, tâm tiệt mắt, chỉ tắt. Từ cái tâm quan sát này trở về sau, tâm tiếp đó là tâm phân đối và gốc mắt, là bảy tâm tiệt mắt. Và có hai thập di hay na cảnh hay là tâm móc gọi là tâm đa lâm bát tát. Chỉ cần các di na tăng sức tất cả về lộ trình tâm đó, thì chúng ta thấy là nhãn thức, chỉ có thể thực hiện cái tâm thức và nó tâm trước, rồi ý thức là tâm sau, để mà tâm biết đánh giá được cảnh đó là cái nguyên lực, một cái nguyên lực tự nhiên phải là như vậy. Cảnh cũng giống như là cái người khách hàng mà họ đi đến một cái công ty. Cảnh cũng giống như là người khách, khi người khách đi đến thì cái người đầu tiên mà người khách gặp đó, là cái người, cái anh chàng gác cổng. Anh chàng gác cổng đó mới mở cửa đón cho vào, thì cũng giống như là cái tay nghỉ ngơi vậy. Rồi khi mà người khách đi vào cũng chưa có giải quyết được công chuyện á, đi vào sẽ đi chơi một cái phòng tiếp nhận hồ sơ của một nhân viên, nhân viên trợ thủ sẽ thủ lý về hồ sơ đó và họ thăm một chuyện và đi đến gặp ai gặp cũng sống cũng giám đốc người chết của cái cơ quan đó để mà giải quyết cái gì. Thì bắt đầu lúc bây giờ tâm lực tiếp thứ hai đó là tâm giống như là cái tâm nhãn thức, nhị thức của tỷ thức hoặc thiện thức của thân thức gì đó, mãi đến về sau khi mà qua cái giai đoạn sau nữa thì mới gặp cái người mà chúng ta ví dụ giống như là ông giám đốc một cái công ty, ông ta mới giải quyết cái câu chuyện. Thì đây cũng giống như ý thức vậy đó, nó phải qua như thế chứ không thể nào mới được tới cổng gặp ông giám đốc thì giải quyết liền như vậy. Thì sau khi cảm giác tốc độ thì đâu còn chuyện gì phải bàn bạc nữa, mà phải gặp cái người hướng dẫn hồ sơ hay là gặp một người khác cổng chi. Cũng vậy, khi mà cảnh sát đến thì tâm nhãn thức nó phải bắt cảnh sát trước rồi mới chuyển giao lại cho tâm tiếp thu lấy giới, rồi bắt đầu nó chỉ giao qua tâm quan sát thẩm tấn. Chúng ta quan sát hay là tâm thẩm tấn rồi mới đón định vân vân. Dần dần đi đến tâm ý thức giới sẽ cùng tức là chỉ cho cái tâm động lực cho bên này. Lúc cái giờ đó bất lợi ở cái giai đoạn đó. Để có gì tôi đã nhắc đến lần để cho thấy rằng là hãy mình muốn tâm thức, ngủ tâm thức thì chúng ta sẽ thuộc về một cái gì đó. Vì chúng ta đơn chứng lại nhận thức có hai một cặp, một cặp tâm thức, bởi quả thiện nhận thức quả bất thiện, nghĩ thức quả thiện, nghĩ thức quả bất thiện.
Xin quý vị có thể chờ cho một chút. Lịch trình của Thượng tọa Thiền sư hôm nay gặp trở ngại. Một thức thường có nhiều trường hợp mình nghe về việc, nhưng mà nếu nghe được thì chúng ta cũng nghe, bởi vì đôi lúc chúng tôi siêu thấy cái thực tập kỹ thuật mình nghĩ luôn đó thì chúng ta lại không nghe được gì nữa. Hy vọng rằng trong giây lát thì tôi siêu sẽ trở lại điều chỉnh của tôi siêu và đôi khi bị như vậy. Thưa vị, hôm nay chúng tôi phải chuẩn bị ra phi trường để trở về Houston, nên sẽ soạn những câu thảo luận và thậm chí bằng tiếp tục điều họp. Chúng tôi xin nói vài phút để quý cho tôi đại sư trước khi chúng tôi nhờ những quý khác. Và thưa tôi đại sư đã trả lời, xin thân thưa tổng hòa thị thẩm biết.
Hỏi bây giờ quý vị có nghe chúng tôi nói rõ và liên tục không ạ? Khi mà chúng tôi đang giảng bài, chúng tôi giảm ảnh cái câu một phần là nghe nhỏ, nghe ồ. Nhiều thời gian cho nên chúng tôi biết về bài trước rồi ý thức dục giới sau đó và nào tức là sanh ở trong lộ trình á, thì ý thức nó sẽ sanh theo ở nơi đó. Cái định luật này ngày nay test nhát ngày nói được đến bốn lý do, bốn nguyên nhân hay bốn yếu tố mà nó phát sinh lên cái định luật tự nhiên đó. Yếu tố thứ nhất gọi là nyata, tức là cái định luật về trình tự như chúng tôi đã nói với quý vị là chúng tôi có trình bày với quý vị giống như là người họ xếp hàng đi đó, thì cái người đi đầu được kế tiếp là cái người đi nhanh thứ hai, kế tiếp là người đi hàng thứ ba, thứ tư, vân vân. Có cái sự tranh tự như vậy, bởi vì tâm sắc na tâm nó tranh khởi một lần một sắc na thôi và tiếp nối với nhau bằng chắc là vô danh duyên. Do đó cho nên sẽ có trình tự. Mà nếu mà nói trình tự ở đây đó, thì ở trong nguyên luật pháp có nói về trí tâm nguyên trí, tức là độ diễn định tâm, thì nó có 10 cái vị trí, 10 cái vị trí. À, có 7 vị trí. Ở đây đó, thì chúng ta nên chú ý như thế này. Đầu tiên, cái mà gọi là trình tự là như thế này. Cái sắc na tâm đầu tiên trong lộ trình phải là tâm khai mô, khai mở lỗi hay lỗi ngủ, rồi đến thức, đến tiếp thu, đến quan sát, đến phân đoán, rồi động lực, rồi na cảnh, tức là 7 cái 7 sở. Ngài Hòa Thượng mình tin tự này gọi là sở thanh á. Nhưng mà ở đây chúng ta nói thì dễ hiểu, tức là 7 cái vị trí trình tự, giống như là 7 người mà đi một hàng. Đi một hàng thì có cái trước người sau trình tự như vậy. Cho nên ở đây trước tiên là Ngài Na Tha Tên Á Ngài giải thích thì ở trong bản dịch nói là xu chiều, có tính chất xu chiều. Nhưng mà ở đây Linata, chúng tôi lại thích sử dụng cái từ gọi là trình tự. Có trước có sau. Còn Ngài Na Tha Tên Á Ngài cũng giải thích, Ngài cũng cho cái thí dụ giống như là lúc mà trời mưa, thế mà những cái giọt mưa đầu tiên nó rơi xuống trước thì nó chảy đi trước, mà nó chảy đi theo cái lối nào thì những giọt mưa sau cũng chảy theo cái lối đó. Cái trình tự thứ nhất, hoặc nước vào trong đường sông, hãy mà cái ngọn nước ở phía trước nó chảy thì ngọn nước ở phía sau nó đẩy tới gì đó. Hoặc là như sóng, sóng biển mà nó dạt vào bờ thì để cái ngọn sóng đầu tiên nó đi xong rồi nó đi ào ở phía trước thì cái ngọn sóng thứ hai ào ở phía sau, nó cứ tiếp nối với nhau mà nó như thế đó, nó tranh diện như thế đó. Đó chúng ta gọi là tính cách trình tự. Đây là cái định luật tự nhiên của tâm pháp. Cái thứ hai đó, cái tính chất thứ hai gọi là tính chất ngõ môn, tức là cửa cổng cửa ra vào. Thì ở đây đó, có tất cả là 6 môn. Tâm nó diễn trình ngang qua 6 môn, tức là nhãn môn, cửa mắt, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tỷ môn. Tức là tâm nó diễn biến theo qua 6 cửa ngõ như vậy đó, theo 6 cửa ngõ. Chúng ta gọi là môn, đoà đà tà. Thì trong 54 tâm thế giới đó, nhãn thức và 41 tâm ý thức dục giới, ý giới, ý thức giới, nó sẽ diễn trình ngang qua nhãn môn, nhĩ thức, còn với 44 tâm ý thức giới nó diễn trình ngang qua nhĩ môn, tỷ thức, còn với 41 tâm ý thức giới qua tỷ mô thiệt thức cùng với 41 tâm ý thức giới nó điều chỉnh ngang qua thiệt mô được thân thức cùng với 7 giới cùng với 41 tâm thức giới ý thức giới nó điều chỉnh ngang qua thân mô cứ như thế. Thế chúng ta nắm được cái định lý này đó thì chúng ta mới biết rằng là tại sao nhận thức sanh ở nơi nào thì ý thức nó sanh theo ở nơi đó, sanh theo được phát cảnh, bởi vì một mình tâm ý thức nó không có đủ sức, nó không có khả năng, không phải là chức năng để mà nhận xét cảnh. Cho nên ở đây đấy quý vị cũng có trường hợp trong diễn trình tâm một cảnh nhỏ gọi là Atiparita Ramana là cảnh nhỏ để thể cảnh sát cảnh thân khí vị xúc, mà đó là cảnh nhỏ thì nó chỉ diễn biến tâm nó đến cái giai đoạn được gọi là Vatapana là phân đó thôi. Thì do đó cho nên đối với lộ trình tâm này thì không có làm được việc gì hết. Chỉ khi nào diễn trình tâm mà cho đến thì nó diễn ra những cái giai đoạn động lực cho con lắm thì lúc bây giờ xem như là cái tâm cảnh rất lớn thì lúc đó nó mới có cái tính chất đặc biệt, nó thành độ nghiệp hay vân vân là ở chỗ đó, ở chỗ ý thức bị trần. Chứ còn nếu mà chưa có cái ý thức động lực thôi thì nó chưa có tác thành đến cái gì cả. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là tâm cái nhãn thức, chỉ thức, vị thức, thân thức hãy nhớ sanh ở nơi nào thì ý thức sanh ở nơi đó theo cái tính chất gọi là cửa ngõ, tính chất cửa ngõ hay phải gọi là môn, ngũ môn đó. Ở trong nhà chúng ta có cửa ra vào thì thế mà chủ nhà đi ra đi vào bằng cửa nào thì khách họ cũng đi vào bằng cửa đó, chứ không có thể mà họ khoét chết mà chung vào nhà được. Nghĩa là người ta mở cửa, chủ nhà đi về mở cửa bước vào thì khách ở phía sau họ cũng đi theo và họ cũng bước vào cửa đó. Cho nên cái tính khách ngủ sống thức mà đi nhãn thức mà đi theo nhãn môn đi ra cửa nhãn cửa ngõ nhãn chúng ta gọi là nhãn môn thì ý thức nó cũng đi ra cái cửa đó để nó biết cảnh sắc vân vân. Cái thứ hai, cái thứ ba tên gọi là ở trong này thì dịch là được tập quán, nhưng mà ở đây thì chi ni ta ở đây đó nó là cái thông lệ, một cái thông lệ nếu mà nói đến thông lệ thì tôi có cái thí dụ thì quý bi biết như thế này, cây mà chúng ta trồng đó, như cây xoài, bất cứ cây nào cây lá đó, thì cái thông lệ nó như thế này, thể cây trước hết chúng ta trồng cái hạt đó, thì nó phải mọc lên nó ra lá trước kìa, cây nó mọc trước tiên là nó ra lá, nó đâm chồi nảy lộc, nó ra lá, lá xong rồi mới là ra hoa, hoa xong rồi mới là trái. Chứ không thể nào mà chúng ta trồng cái hạt giống nó xuống nó ra trái, cái trái rồi mới ra bông rồi mới ra lá, phải được, nó không có đi chỗ nào được, nó phải theo cái thông lệ, nó theo thông lệ. Một cái thông lệ nó gần như là phải nó theo cái trình tự. Nhưng mà ở đây chúng ta ai chính ta chúng ta dịch là thông lệ chẳng hạn như là cái chữ khi mỗi khi mà Đức Phật ngài muốn chế định cái điều giới luật gì cho các vị theo thì ngài cũng phải dừng, ngài cũng phải quan sát cái là gọi là cái chính ta của chư Phật, tức là cái thông lệ của chư Phật như thế nào. Chư Phật trong quá khứ đã có quy định, đã có cho phép các vị theo ăn cái kiết hạ còn mưa hay không, cho phép mặc y tăng gì lên hay không. Thì lúc đó Đức Phật hiện tại với chúng ta ngày theo cái công lệ đó là một chế định luật cho các vị theo cũng như vậy, cũng như chư Phật trong quá khứ. Cho nên việc chúng ta phải nói đó là cái thông lệ. Thì cái trường hợp mà nhãn thức sanh lên nó bắt cảnh rồi nó chuyển giao qua cái tâm tiếp thu, tâm tiếp thu chuyển qua cái tâm quan sát cảnh, cái tâm quan sát cảnh mới đi đến cái giai đoạn sát na, chuyển qua cái tâm sát na đoán định, nghĩa là phân biệt cảnh tốt thì cảnh xấu, rồi đến tâm động lực thì là nó chứng kiến hữu cảnh, hữu bất tâm tham, tâm sân, tâm si hoặc là tâm kỳ vân vân. Thì như vậy đó là theo thông lệ, cái thông lệ mà ở đây dịch là cái tập quán, ở đây tính chất tập quán. Thực ra nếu mà xài theo tâm pháp thì chúng ta nên xài cái thông lệ, cái thông lệ của tâm pháp nó sanh lên là gì. Cuối cùng thì nó có cái tính chất sở dĩ mà ngũ tâm thức sanh ra ở nơi nào, ý thức sanh ở nơi đó, một điều rất là quan trọng gọi là samudā caritātā. Samudā caritātā ở đây rất là cái sự vận hành, cái sự vận hành, sự vận hành của tâm pháp nó là như vậy rồi. Ở đây dịch là cái sự thật, tính chất thực hành, thì chúng ta phải từ cũng đưa những ý nghĩa cũng như thế. Nhưng mà ở đây đó chúng ta nếu mà xài cái thực hành đó thì chúng ta nghe nó là lạ, bởi trong ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta thực hành là như thế nào. Khi mà chúng ta học cái gì rồi thì chúng ta phải đem ra chúng ta thực hành cái đó, có nghĩa là chúng ta hành động đi mà thực tập cho nó thuần thục, thì như vậy mới gọi là thực hành. Còn ở đây chúng ta phải xài cái từ dịch lên đây là cái sự vận hành. Cái sự vận hành của pháp môn là như vậy, để cái này chuyển động thì mới cái khác nó chuyển động, nó là cái sự vận hành. Chẳng hạn như bây giờ ở trong một cái cổ xe, ở trong một cái chiếc xe hơi của chúng ta đó, thì ở trong đó nó có những cái, nếu có những cái bộ phận mà hệ cái này quay thì nó chưa có quay được, mới hoạt động được. Hoặc là như trong chiếc đồng hồ của chúng ta, trước hết là cái bánh xe răng của thiên gió, khi nó quay rồi thì nó mới khiến cho cái bánh xe của thiên phúc quay. Một bánh xe lăn, bánh xe dây của thiên phúc nó lăn thì bánh xe của thiên giờ nó mới hoạt động, làm khớp với nhau như thế thì nó tạo ra những cái vòng tròn. Hãy mà 60 cái vòng tròn này, cái bánh xe kia, bánh xe phúc nó mới được một, rồi 60 cái vòng tròn của bánh xe phúc thì mới được một cái vòng tròn của bánh xe chỉ giờ vân vân, cái sự vận hành đó là như vậy rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà nói đến tâm pháp mà nó sanh khởi trong nhận thức, mà nó sanh khởi ở nơi nào thì ý thức sanh ở nơi đó, thì chúng ta phải biết là theo cái định luật, theo cái định luật là nó có tính cách trình tự. Một cái định luật là nó phải theo cái mô, rồi nó theo thông lệ, rồi nó theo cái sự vận hành nữa. Chúng ta nói bốn cái cảnh đó thì đủ. Bốn cái cảnh này tôi cũng xin lưu quý vị là chúng ta lên học theo nguyên văn Vinata là trình tự, Vata là theo mô, cái tính chất mô, rồi Vinata là tính chất thông lệ, cái thông lệ của tâm pháp là như vậy. Samudra, Samudra Chayatata tức là cái tính chất gọi là vận hành theo cái khía cạnh vận hành của pháp vô vi, nó là như thế. Thì ở đây quý vị, khi mà chúng ta biết rõ cái tâm pháp mà nó sanh khởi, nó theo những bốn đặc tính như thế, nó mới trở thành một định luật của tâm pháp mà chúng ta về chúng ta bây giờ đó. Và khi mà chúng ta nắm bắt được cái chỗ này, chúng ta mới thấy rõ được cái vô ngã ở trong các pháp vô vi. Bởi vì các pháp sanh lên nó có cái sự vận hành, cái này tùy thuộc vào cái kia, do đó cho nên không có cái nào mà chúng ta gọi là ác pháp, là một đơn vị, một cái đơn thuần bất biến, không có một cái gì là đơn thuần bất biến ở trong một cái sự vận hành của pháp vô vi cả, mà luôn luôn nó phải theo cái nguyên lực có trước có sau, nó có cái sự vận hành dây đặn với nhau như là một bộ máy, mà trong đó có những cái bộ phận hoạt động, cái này hoạt động ảnh hưởng tới cái kia, cái kia hoạt động ảnh hưởng tới cái nọ, vân vân. Thì chúng ta cứ nhìn cái đó, chúng ta sẽ hiểu được cái sự vận hành của tâm pháp. Nhờ chúng ta hiểu biết cái điều này, chúng ta suy xét thường xuyên, chúng ta mới khởi lên cái trí tuệ để chúng ta nhận thức được cái chân tướng của pháp vô vi, vô thường của nó vô ngã. Và đồng thời và do sự nhàm chán pháp vô vi đó mà chúng ta mới biển duy thanh được, mới được giải thoát. Đức Phật nói dạy rằng này chưa kịp theo, nếu các pháp vô vi thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly, thật là vừa đủ để giải thoát. Đây là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, là tôi cố gắng trình bày để cho quý vị hiểu nội dung của cái đoạn kinh Vấn Đáp qua cái câu hỏi của ngài Tổ Vô Nguyên Đá và câu trả lời của ngài Nakasena là như vậy. Cũng mong rằng những điều mà chúng tôi trình bày, chúng tôi nói đó, sẽ giúp cho quý vị hiểu được, quý vị hiểu được những cái pháp được trình bày có ý nghĩa như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đến cái sự tu tập của chúng ta như thế ra sao. Chúng tôi trình bày như thế. Và bây giờ thì hôm nay do phải trục trặc, phải tìm các quan trai, và do cái điều kiện trục trặc nên chúng ta đã trễ giờ. Bây giờ chúng tôi chúng ta chỉ còn có 45 phút để thảo luận thôi. Xin viết lời ở đây chúc chư tôn đức được an vui tiến hóa trong đời sống phẩm hạnh, chỉ phương tiện tất cả quý vị Phật tử chúng ta được thành tựu nhân thiện pháp. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ sa tu con xin cầu thương chư anh thượng tọa đại sư rất nhiều. Dạ quý vị có nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ hôm nay là chúng ta có 4 vị giảng sư là chúng ta dắt hắn đã bận công việc thì cho nên là chúng ta đã đi, còn lại là thì ngoài chúng ta tự siêu ra thì còn chúng ta pháp đăng chúng ta tự nguyện đó, cho nên là cái câu kế tiếp là xin thỉnh chúng ta tự nguyện. Không biết chúng ta tự nguyện có nghe được không ạ? Dạ sao thú kính thưa ông thưa thưa thưa. Dạ con kính thưa ông thánh đường thánh đường đó nghỉ ngơi nước chút để con thỉnh được vào thì nguyện này để cái câu kế tiếp cái vị bóp cho chúng tôi cái câu kế tiếp khi nãy là thượng tọa tự siêu trả lời cũng như là thảo luận cái câu số mấy vậy, bây giờ là cái vị bóp cho chúng tôi chúng tôi cái câu kế tiếp. Khi nãy là thượng tọa tự siêu trả lời thảo luận cái câu số 1 rồi, bây giờ chúng tôi sẽ có phải vậy không? Bây giờ là tiếp tục là câu số 2, số 3 phải không? Có lẽ là vậy. Khi nãy là thượng tọa. Bây giờ là câu số 1. Vậy là khi nãy là hỏi câu số 2. Bây giờ và có lẽ là thỉnh thượng tọa tự nguyện quan hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 1. Ở đây cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng biên soạn ra ở đây đó thì thượng tọa nêu rằng bốn tính cách đề cập đến bài học: tính cách xuôi chiều, tính cách cửa lớn, tính cách tập quán, tính cách thực hành được hiểu thì. Và cái câu này một thi được hiểu theo duyên hệ như thế nào, và không biết là thượng tọa tự nguyện và không biết là thượng tọa tự nguyện có nghe được không ạ? Nếu thượng tọa tự nguyện nghe được thì thượng tọa quan hỷ đưa tay và sa thú thỉnh thượng tọa tự nguyện quan hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 1. Dạ thỉnh thượng tọa.
Nam mô A Di Đà, nam mô A Di Đà, nam mô A Di Đà. Và con kính lễ đến Đức Phật, Đức Phật Đức Tăng. Con kính lễ đến sư phụ Thích Siêu, Thượng Pháp Đăng, Thượng Pháp Tân. Được nơi minh hạnh cùng sư tăng đang hiện diện, chào đến quý tu nữ cùng sư tử. Và kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, thì quả thật thì bốn cách trong ngày hôm nay, đây là câu hỏi mà nói chung không biết có bốn cách, mà bốn cách gì, có phải là bốn cách này nó xuyên qua cái ví dụ, có phải như vậy không, hay là xuyên qua cái gì mà thì nghe chỉ nó nói về nhận thức và ý thức, rồi ý thức và ý thức, ví dụ như mà thượng tọa tự siêu đã phân tích chúng ta nghe từ nãy giờ và một cái tiến trình tâm thở bốn cái cách cái này nó như thế nào, thì thứ nhất là xin quý vị post lại một cái bài và sau đó chúng tôi sẽ nghiên cứu. Bởi vì chỉ nghe đọc và chỉ nghe ở quý vị có đọc mà ngài Nagasena ví dụ từng cái câu hỏi và so sánh với ngài Na Tiên, đây cho ngài Na Tiên so sánh cho vua Milinda. Đây là cái lý thứ nhất, còn hỏi một quy trình duyên hệ thì là nó là một quy trình chẳng hạn như thí dụ như là cái này có mặt do cái gì nó phụ trợ, thí dụ như có nhân pháp nó sanh lên do có nhân duyên, do cảnh duyên, do vật tiền sanh duyên, rồi do trùng dụng duyên, rồi do thường cận y duyên, vân vân, thì nó trợ tạo như vậy. Đó là điều mà các bài học hôm nay xin quý vị bót là báo như vậy dùm. Dạ. Trên cái tinh thần đây á thì chúng tôi đã nghe một số cái ví dụ này rồi, Thì quả thật đây là một cái điều mà chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ nếu cái một cái câu câu câu, câu đầu đi quý vị bớt từ từ, ví dụ một cái câu đầu bốn cái cách, ví dụ như vua Pariyatha hỏi rằng có phải nhãn thức sinh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sinh lên ở nơi ấy. Đây là câu hỏi mà sư phụ Từ Siêu đã nói rằng, thí dụ như khi nào mà có ngũ môn xuất hiện, tức là ngũ sông thức xuất hiện, thì người khác đó chắc chắn sẽ có ý thức xuất hiện. Thế ở đây chúng ta thấy ở trong cái duyên hệ á, nó có một cái quy trình, tức là thí dụ bây giờ các pháp sanh lên thì do cái nhân duyên, như chúng tôi đã nói do cảnh duyên, do cảnh ngũ môn có mặt thì ý thức sẽ có mặt, đó tức là quy trình của duyên hệ. Hay là ngũ sông thức có mặt ở đó, nó bắt cái thí dụ bây giờ nó bắt cảnh ngủ thì xem như ý thức sẽ có mặt. Thì đó chính là một cái cảnh nó sanh lên. Quy trình của duyên hệ tức là quy trình cái này xuất hiện mà nó có sự liên hệ, các pháp này sanh ra, các pháp kia cũng đồng sanh, cũng cùng sanh, hoặc nó có sự trợ giúp, nó có sự hỗ tương, nó có sự che chở, nó có sự tiếp đẩy lẫn nhau. Và có những cái pháp, ví dụ như chúng ta thấy nhiều khi chúng ta gọi thường nghe chư tăng gọi nó cái thường cận y. Đây là cả thường cận y, tức là nói về duyên hệ, thường cận y duyên, tức do cái thói quen, mà cái thói quen nó xuất hiện, chẳng hạn như là cái tánh tật của chúng ta hay hoặc là cái tánh tật ở đó nó là cái tốt hay là nó cái xấu. Ví dụ bây giờ nó xấu là chỉ hạn như chúng ta qua cái tật chúng ta quen tay chân chúng ta thoải mái, hay hoặc là chúng ta quen nói nhiều, hay cái thường cận y của chúng ta là nó ngủ bờ, ngủ gục, ngủ gật, vân vân, thì do cái thói quen đó. Thì bây giờ nó lặp lại cái thường cận đó, cũng vậy cái cảnh mà chúng ta bắt, ví dụ như chúng ta quen thu thúc thì nó sẽ không bị, mà nếu như chúng ta không quen thu thúc thì nó sẽ bị. Vậy cho nên đây là nếu mà nói về cái cảnh thí dụ như cái cảnh duyên hệ thì nó làm quy trình như vậy, nó khác hơn duyên sinh. Thí dụ cái này có mặt thì cái kia sẽ có mặt, cái này không có mặt thì cái kia nó sẽ không có mặt. Còn duyên hệ ở đây thì nó tuy nó đơn lẻ, thí dụ như là nó 24 duyên, nhưng quả thật 24 duyên này nó cũng sinh lên, nó tùy theo cái duyên của nó. Như chẳng hạn như cảnh duyên, rồi vật này sanh trước và kia sanh sau, rồi nó có một cái đó là chẳng hạn như rồi cảnh duyên, rồi cảnh trưởng, rồi trưởng duyên, rồi thiền duyên, rồi nghiệp duyên, rồi thường cận y duyên, thì nó là 24 duyên. Thì 24 duyên này nó sẽ khế hợp nó và nó đi từng theo một quy trình của chính nó. Nếu như trong bài học này có những cái đứng ra cái nhìn thì nó cũng mang tính, tức là cái này có mặt thì cái này sanh thì cái kia nó cũng có thể cùng sanh, hoặc là nó có thể sanh trước hoặc có thể sanh sau, thì tùy theo cái quy trình của chính nó. Và nói rằng kính thưa quý vị, hôm nay cái bài học hôm nay để mà nó thích nghi một cách lẹ làng thì ta có thể nói rằng chỉ có sư phụ Từ Siêu. Mà sư phụ Từ Siêu thì giảng từ nãy giờ rồi, chẳng lẽ mà chúng ta thỉnh sư phụ nữa thì nó hết sức là mệt. Chứ sự thật ra thì những câu hỏi này là những câu hỏi nó mang tính, tức là trọng tâm ở trên tinh thần vi diệu pháp. Nhiều khi chúng tôi hiểu như chúng tôi khó có thể diễn trình, bởi nhiều khi mình nhớ chỗ này mà mình thiếu chỗ kia. Vì vậy cho nên cần phải có một cái sự xét nghiệm, cái sự bổ túc. Mong rằng quý vị nếu mà có cái gì cần bổ túc thì một chút xíu nữa là ví dụ như kính cung thỉnh sư phụ Từ Siêu sẽ bổ túc. Bây giờ nếu mà sư phụ mệt thì tiếp tục tình thỉnh Đức Tòa Pháp Tân sẽ tiếp tục điều học. Dạ, xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Kính thỉnh sư tăng sẽ xét tường. Dạ, kính thỉnh quý ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa số kính tri ân thượng tọa Thiền Quyền. Mặc dù là thượng tọa Thiền Quyền nó là còn nhiều cái ý hay nữa, chúng tôi nghĩ là cũng quả thật là như vậy đó. Với cái bài thì nó mang tính chuyên môn rất là nhiều, cần có cái sự đào sâu. Do vậy đã thì được những cái gì mà chuyên môn chuyên sâu về có thể là chúng ta hiểu được nhiều hơn. Như là Thượng tọa Thiện Quyền đã cũng đã có gợi mở trả lời, chúng ta cũng đã hiểu được một phần nào liên quan đến cái câu hỏi số 1 vừa rồi. Thì vừa rồi đó là Thượng tọa Thiện Quyền đã trả lời cái câu số 1, và khi mà Thượng tọa Thiện Siêu đã thảo luận xong rồi nghỉ một chút, chúng tôi sẽ quay lại để thỉnh Thượng tọa để thảo luận tiếp. Cho nên là chúng tôi xin được phép. Dạ con không biết Thượng tọa Thiện Siêu còn có chức máy không? Nếu Thượng tọa có chức máy thì con xin thỉnh Thượng tọa qua nghỉ thảo luận cho chúng con cái câu cái câu số 3. Dạ quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không ạ? Nghe rõ. Thì bóp cho chúng tôi cái câu số 3. Dạ con không biết là Thượng tọa Thiện Siêu có trước máy không? Nếu Thượng tọa có thì tọa quan hệ cho cái tín hiệu để chúng con thỉnh Thượng tọa thảo luận cái câu số 3. Vậy thì thôi quay lại thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng, thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận cái câu số 3 gì. Bây giờ cái câu số 3 hỏi là ngũ song thức của tâm quả, có trường hợp nào một tâm quả vừa là quả thiện vừa là quả bất thiện, ví dụ như ăn ớt, ăn ớt cay vừa lại là ăn ngon, ví dụ như ăn ớt cay nhưng mà nó lại ngon. Thì cái câu mà giống như cái ví dụ của Thượng tọa Nhất Đẳng đã đưa ra, thì là cái người mà biết ăn ớt thì ăn ớt, ăn ớt thì là cay nhưng mà biết ngon, không có cớ thì nó nhạt nhẽo khó chịu. Thì ở đây đó là thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận cái câu số 3 dùm. Dạ xin thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Tam Thầy nhé. Đúng ra thì thật sự thì các cái vị cốt bài phải cốt bài cho chị Tăng, để chị Tăng coi, để chị Tăng coi cái bài học để biết được cái bài học rồi thì mới dễ thảo luận. Thật sự thì hôm nay học để bốn chúng tôi coi để ý rồi, chúng tôi thấy là bốn cái pháp Niết Ma thuộc về nghiệp tâm pháp và cái thời tiết. Thì quý vị thấy rằng cái tâm lộ nó xanh, nó xanh đó là một cái lộ trình, nên trong đây được ví dụ như là nước mưa nó chảy theo cái đường khuyết, để nó chảy trước rồi bây giờ mưa sau nó chảy sau, thì mưa trước có nói với mưa sau chảy theo cái đó không, cũng như là cái lộ nhãn thức sanh khởi thì ý thức sanh khởi. Mà trong đây thì vua mới hỏi rằng có phải là cái nhãn thức nó nói với ý thức là tôi đi đường nào thì anh đi đường đó không, hay là ý thức nói với nhãn thức là tôi đi sang chỗ nào thì anh sang chỗ đó, đúng không? Thì ngài mới đưa ra ví dụ là nước chảy, nước mưa chảy theo cái chiều hướng chiều thấp, nó chảy trước rồi giờ mưa xuống nó chảy như vậy. Hỏi đức vua có phải là đường nước trước nó dẫn nó nói đường nước sau là tôi chảy đường nào anh chảy đường đó, hay là đường nước cao nói rằng tôi chảy đường nào anh chảy đường đó, có phải vậy không? Thì thật sự nó không phải, đức vua trả lời là không phải. Thì cũng vậy, tâm nhãn thức sanh khởi thì cái tâm ý thức nó sanh cao, thì mình nói rằng cái lộ tâm cố nhiên đó, có nghĩa là cái lộ tâm nó sanh lên cố nhiên. Thế mà cái lộ ngũ môn á, nhãn môn sanh lên á, thì sau đó nó có lộ định hình, định dạng, định danh và chế định. Thì nó là loại thu gián, định hình, định dạng, định danh, chế định đó là mình gọi là theo cái vật mình thấy á, thì mình nói rằng hồ cái màu đó, hay là cái cây cột, hay là cái nhà, thì nó được qua bốn cái lộ rồi, nó qua bốn cái lộ là nó mới có cái lời nói và cái nhận thức của mình. Chị đang cũng vậy, chị nói đến cái câu số 3 và nói đến ngũ phương thức của tâm quả đó, thì ở đây thì chúng ta thấy cái tâm quả thì nó tâm theo, ví dụ mình nói rằng cái hộ kiếp vừa qua cũng động nhất dòng khai môn ngũ phương thức với câu thẩm tánh nói mình động lực, thì rõ ràng á, thì một cái lộ trình tâm, nó tâm là gọi là cái lộ trình, nhưng đã là lộ trình á, thì nó tâm ra theo thứ tự, không có thể nào mà lẫn lộn với nhau. À, tuy rằng chúng ta thấy một cái người ăn ớt là cay nhưng mà nói ngon thì nó là cái lộ khác nữa, chứ không phải là chỉ là cái lộ 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 ngủ không. Bởi vì tự nhiên thấy rằng á, nó đến cái hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng, dứt dòng là dứt cái tâm tục sinh, là cái tâm tục sinh nó làm việc hộ kiếp và tử, là cái tâm mà làm ba việc đó là cái tâm, những tâm quả làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Nhưng mà bây giờ cái tâm mà gọi là cái tâm chủ quan đó, mình gọi là cái tâm tục sinh, nó làm việc chuẩn bị hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp đứng động của cái kiếp dần. Rồi khai môn đó, là tâm khai ngũ môn làm việc khai môn, nhãn hay mình nói là mà ăn ớt đi, thì cái tâm thiệt thức nó sanh khởi lên. À, thì tâm thiệt thức nó sanh khởi lên đó, gọi là nếm cái cảnh vị. Cảnh vị ở trong đó có những cái mình gọi là ngọt, bùi, đắng, cay, chua, chát, mặn, thì nó đều do cái lưỡi nếm. À, thì khi mình nói đến cái tâm thiệt thức đó, mình nói đến tâm thiệt thức ở xã hòa thiện đó, thì giờ được ăn những vật ngon. À, cái vật ngon ở đây á, là ai nhìn cái vật ngon đó là mình ăn, mình cảm nhận được. À, nên từ quý vị thấy di chuyển lên tâm vương có một cái lưỡi đó, vật thực mà để vào cái lưỡi đó, hàng ngàn cái sợi dây thần kinh nó tụ lại để nó hưởng, nó phụ lấy cái cảnh vị đó. À, đó là một cái điểm mà nói về cái tướng quý của di chuyển lên tâm vương, mà mỗi lần ăn một thực thì cái đầu lưỡi đó nó hàng hàng ngàn cái sợi dây thần kinh để tiếp nhận cái vị ăn. À, thành ra khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng khi mà ăn một cái vật gì mà ngon á, là do cái người đó họ họ theo vừa lòng của họ, nên gọi là ăn ngon. Nên ở đây mới nói đến cái người ăn ớt như vậy đó, vừa cay như vậy có phải là vừa ngon không? Thì thật sự là quý vị biết một cái người ăn quen rồi thì cái đó nó trở thành cái vật vừa lòng của họ. Nên chúng ta thấy nó có cái điểm lạ như thế này nè. À, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nhiều loại vật nó tái sanh, nó chuyên ăn cái loại đó. À, nó chuyên ăn cái loại đó thì cái loại đó là cái vật thực vừa lòng của nó. À, nên đối với chúng ta không ăn, chúng ta không phải là những cái loại sâu ăn ớt, thì chúng ta ăn ớt chúng ta không thấy nó vừa lòng, mà nên chúng ta thấy nó cay khé miệng. À, cái nghĩa là cái cảnh vị đó là chúng ta chưa có quen với cái lưỡi chúng ta. À, nên bây giờ nó làm chúng ta khó chịu lên, chúng ta nói cay khé miệng. Nhưng mà những người họ ăn quen rồi đó, thì nó là cái vật vừa lòng của họ. Họ có ớt họ ăn cơm mới ngon. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có thể nào nói ớt đó là cái bậc không vừa lòng với cái cảnh vị. À, cảnh vị nó không phải vậy, mà phải nói rằng cái cảnh vừa lòng của cảnh vị đó là cái gì mà người đó thích. À, nên chúng ta thấy khi mà chúng ta thích là cái loại vật thực nào đó thì chúng ta tái sanh theo cái loại vật thực đó, là chúng ta ăn vật thực đó, mà chúng ta chuyên ăn loại vật thực đó. Ví dụ chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta ăn cơm, nhưng mà cái người Tây họ ăn lúa mì, họ ăn bánh mì, thì bánh mì là cái cảnh vừa lòng của họ, mà ăn cơm đó là họ nói bây giờ không có vật vừa lòng, phải ăn cái ăn cơm đỡ thôi. À, hay là chúng ta nói rằng bây giờ mình thường thường mình ăn những cái loại vật thực nào mà mình ngon đó, thì bữa nay không có loại vật thực đó, mình ăn như vậy là gọi là vật thực khác, mình ăn nó gọi là ăn đỡ, ăn tạm. À, nhưng mà chúng ta thấy rằng bởi Đức Phật là biết một cái người mà khi mà họ ưa thích cái gì mà tái sanh vào cái loại đó, nên quý vị thấy rằng có nhiều cái loại mà chúng tôi cũng ưa nói đó. À, cái cây trà đăng tràng, quý vị biết cây bạch đàn á, trong các nhà khoa học nghiên cứu đó, nó rất là độc, cái lá bạch đàn rất là độc. Nhưng mà đối với loại mà gấu trúc đó, là cái loại mà gấu trúc đó, cái loại chuyên ăn lá bạch đàn á, thì trong cái cơ thể nó có một cái loại một cái kháng thể nó hóa giải những cái độc tố ở trong cái lá bạch đàn, lá trà bông vàng đó, mà nó ăn á thì trở thành bổ. À, nó chuyên ăn cái loại lá đó, nó đối với nó là bổ, nhưng mà không có cái loại khác đó, ăn cái loại đó được. Những cái loại trâu bò mà ăn cái lá bạch đàn vào nó sẽ chết. À, nên quý vị thấy rằng ở trong cái tế bào, ở trong cái thân thể của con gấu trúc này, nó có một cái loại miễn dịch đối với cái lá này, nên nó ăn á, là nó phóng vào trên cái lá này, nó ăn trên cái lá này, nhưng mà loại khác thì không ăn được. Như vậy là cái vật thực vừa lòng của cái con gấu trúc, nhưng mà không phải là vừa lòng của con bò hay con trâu. Con bò con trâu thì nó không ăn cái lá bạch lá tràm không tràn được, vì cái lá này nó rất là độc. À, nhưng mà đối với loại gấu trúc đó thì nó đặc biệt càng không có giải được. Nên mình gọi là cái cảnh đó là cái vật thực nó vừa lòng đối với con cấu trúc này, nhưng mà không nên nói vừa lòng đối với tất cả những loại ăn thực vật. Đấy nghĩa là những loại mà ăn cây ăn cỏ đó thì những loại khác không ăn được. Nên chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với A Tỳ Đàm thì nói rằng cái quả thiện đó, nó thanh khởi đó là những cái ví dụ mình cho những cái vật đó, bây giờ mình hưởng lại những cái vật đó thì mình chuyên ra mình tâm cho mình chuyên ăn những cái loại vật thực đó, chuyên ăn loại vật thực đó. Nên quý vị thấy rằng ở trong đời này nó có rất là nhiều những cái loại chuyên ăn những cái loại động vật, nhưng mà có nhiều loại thì ăn cái loại thực vật. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái cảnh bị vừa lòng đó là cái vật thực mà ăn. Nên chúng ta thấy Đức Bồ Tát chúng ta sanh làm con cỏ đó, nhưng mà ngài Bát Đăng Đa Giới thì con cỏ đã nghĩ rằng mình ăn cỏ, đối với mình ăn cỏ, nhưng mà đối với những cái người khác họ tu hành đó, họ không thể ăn cỏ được. Nên bữa hôm nay tôi vừa tu tập và tôi vừa phát nguyện bố thí cái thân này, nếu mà người nào mà ăn nhớ là vật thực là thân của tôi đó thì tôi sẽ bố thí. Thì lúc đó về là cái lời phát nguyện đó đã làm Thiên Chủ Đích Thích đó, là cái ghế của Thiên Chủ Đích Thích nóng lên, và Thiên Chủ Đích Thích mới xuống thử Đức Bồ Tát là Ngọc Tố, mới quá thành ông Bà La Môn, nói rằng bây giờ tôi muốn tu, nhưng bây giờ tôi đói quá đi, bây giờ phải có gì cho tôi ăn đi. Thì lúc đó giờ là Phải Ngọc mới chú nguyện những cái loài ký sinh ở trên lông nó đẩy nhảy ra, và con Phải Ngọc nó nhảy vào lửa để cho ông Bà La Môn có bữa thịt, vì con thỏ này nó tự nguyện nó nhảy vào lửa. Thì lúc đó giờ Đức Bồ Tát đã đóng lửa đã trở thành cái cánh tay của Thiên Chủ Đích Thích đỡ Ngọc Thố, và đem con Ngọc Thố đó lên cái mặt trăng để gọi là cái hình con Ngọc Thố nó vào cái mặt trăng, và chúng ta thường nhìn thấy thì trong kinh Bổn Tăng thì nói như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đối với cái người mà ví dụ như là họ ăn chưa đó thì cái chưa đó đối với họ là vừa lòng, còn đối với chúng ta thì không vừa lòng. Nên bình thường quý vị thấy là ngũ tâm thức nó thanh lên, nó chỉ có một cái loại thức đó thôi. Ví dụ như giờ ngũ tâm thức bây giờ cái tâm thiệt thức nó thanh khởi, thì tâm thiệt thức đó, nó có đối tượng ảnh bị, nó có nước, nó có nước bọt, nó có sự chú ý, rồi cái thiệt thức nó thanh khởi. Và thiệt thức thanh khởi lên thì cái vị đó vừa lòng với người đó gọi là hòa thiện. Mà nếu mà cái gì mình không muốn ăn á, mà để vào lưỡi mình á là không vừa lòng. Không vừa lòng cái chỗ mà không vừa lòng đó là giống như mình không cho ăn là được thịt nó quen, bây giờ mình đừng bảo là thịt đó mình không có vừa lòng. Ví dụ mình nói rằng mình con người mà bị đa tấn phải đổ nước đồng vào trong miệng của mình thì mình đâu có ăn nước đồng được, mà đổ nước đồng vào trong miệng mình có nghĩa là lạc thịt thục mình phóng lưỡi, thì cái đó là cái nghĩa là cái hành phạt của mình, thì nó như vậy. Thì ở trong cái câu thứ ba là ngũ cũng tức là tâm quả đó, thì cái tâm quả nó tâm nó có vừa hòa thiện gì vừa hòa thiện bất thiện không, xin thưa nó không có. Chúng ta thấy cái lộ trình tâm nó sanh lên có một cái loại tâm không khởi thôi. Ví dụ mình kể trong cái lộ mà tâm thiệt thức á, thì một là tâm thiệt thức quả thiện, hai là tâm thiệt thức quả bất thiện, chứ không thể nào đồng lúc mà hai cái tâm quả thiện bất thiện nó đồng sanh một lúc để nó hưởng cảnh vị, nó không có vấn đề đó. Một là thích hay là không thích. Nên cái gì mà mình ăn, ví dụ một cái người ăn ớt ngang rồi đó, thì đối với họ là ớt là ngon. Ăn cơm mà không có ớt ăn được, chúng ta đã từng gặp những người mà họ ăn ớt ngang rồi đó. Mình họ nói rằng ăn ớt thì có vitamin A để sáng mắt, nên họ có cái ưa thích ăn ớt như vậy, thì họ ăn ớt là họ ăn được, họ ăn rất là ngon. Nhưng mà mình đó thì không có ăn quen, mình ăn nó thấy nó cay quá đi, cay lúc bây giờ mình khó chịu, thì nó là thiệt thức thọ xả quả bất thiện. Còn nếu mà vừa lòng đó, thì gọi là thiệt thức thọ xả quả thiện. Thì ở đây thượng tọa muốn hỏi chúng ta đó là nghĩa là cái quả bất thiện ấy, nó có vừa cái khi mình vừa ăn ớt vừa cay vừa ngon như vậy ấy, thì nó khó chịu như vậy ấy, mà nó ngon như vậy đó, thì nó phải là hai thứ tâm không? Chứ thật sự cái lộ trình tâm nó tinh tẩy chỉ có một thứ thôi quý vị. Nhưng mà nó tiếp liên tục với nhau thì được, chứ không có thể nào đồng lúc. Cái không không nó chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác và một trong sáu cái loại trí đặc biệt của vị chánh đẳng giác ấy, là không không trí đó, chỉ có một mình Đức Phật chánh đẳng giác làm được thôi. Chứ còn các vị tinh tăng thì tâm nó tăng ra từng thứ tới thứ, chứ không thể nào lẫn lộn được, nên gọi là lộ trình. Nó bảo là lộ trình tâm thì nó có cái thứ lớp thanh khởi. Ví dụ chúng ta nói tâm thiền thanh khởi đó, thì nó phải là khai ý môn để chuẩn bị cận hành tụng tứ chuyển tộc là thiền. Thì tâm thiền nó tăng lên, cái tâm sơ thiền tăng lên mức định số, chứ không thể nào tâm sơ thiền tăng cái là tâm nhị thiền tăng cái, tâm tam thiền tăng cái, không có vụ đó. Mà cái lộ nhập thiền sơ thiền đó, ví dụ người nào bắt sơ thiền thì nhập sơ thiền, thì cái tâm sơ thiền nó thanh khởi vô số sát na, thì chúng ta nói như vậy thì được, chứ không thể nào nói tự nhiên cái tâm sơ thiền nó sanh một sát na, nhị thiền thành sát na, tam thiền thành sát na, tứ thiền thành sát na, nó không có lẫn lộn gì kiểu đó được, nó không thể nào lẫn lộn được. nên được gọi là cái quy trình hay là cái lộ trình hay là cái lộ tâm, nó tăng khởi, nó có từng thứ như vậy. Nên các cái vị mà có tha tâm không, nó biết được cái tâm của người đó đang khởi cái tâm tham, tâm sân, tâm ti hay là tâm thiền, mà bị đó biết được cái tâm của người đó tâm nó có cái lộ trình như vậy. Thì ở trong cái câu thứ ba thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Vì nãy nó không có bài nên khi mà nói hỏi đó chúng ta cũng chưa có bài, chưa có coi được. Nhưng khi chúng ta coi qua bài chúng ta biết cái đó là bốn cái pháp, bốn cái pháp mà gọi là trong đó có cái pháp vốn nhiên, cái tâm vốn nhiên, rồi cái nghiệp vốn nhiên, nghĩa là có phân ra cái nghiệp thiện thì nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp thiện bất thiện, chứ không thể nào vừa cái động lực là bất thiện cái là động lực thiện cái, trong đó nó hai cái loại động lực không có, nó chỉ có một loại động lực thôi. Thì chúng ta xin trả lời cái câu thứ ba, chúng ta xin trả biết là
dạ sa thú kính tri ân thượng tọa tăng rất là nhiều. Giờ đây thì con xin được bước qua cái câu số 4. Và con không biết là thượng tọa thầy siêu có tước máy không và có nghe được không. Nếu thượng tọa có nghe được thì con có thể trồng kính trì để con thỉnh thượng tọa thảo luận giúp cho cái câu số 4. Và quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ là thượng tọa thầy siêu cũng không có tước máy rồi. Bây giờ xin quý vị bắt cho chúng tôi câu số 5 để chúng tôi quay lại thỉnh thượng tọa thầy Huyền. Dạ, không biết là thượng tọa thầy Huyền có tước máy không ạ? Để thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 5. Dạ, cảm ơn thượng tọa thầy Huyền rất nhiều. Ở đây đã nêu cái câu số 5 là ở đây đó thì nếu như một người mà học về A Tỳ Đàm á thì điều gì có thể chúng ta rút ra từ cái bài học hôm nay. Dạ, kính thỉnh thượng tọa thầy Huyền quan thì thảo luận cho cái câu số 5. Cái câu số 4 thì có lẽ là thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Nam mô Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sẵn Khai Di Đà. Tôi được nghe rõ không ạ? Quý vị đã nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Một lần nữa, con kính lễ đến Chư Tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Trần, Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Phật Tăng, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Thân chào đến quý vị, cùng Chư Phật tử. Kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay á, nó chúng ta đứng trong cái nhìn của A Tỳ Đàm để chúng ta thấy nó rút ra được một cái điều mà trong cuộc tiến trình tâm mà chúng ta thấy nó có một cái trật tự, nó có một cái sự tiến thối, không phải mà chúng ta nhìn bằng một cái thường tình. Khi một cái tâm nó sinh lên là nó do một quy trình gì, khi mắt bắt cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm hay là nhãn nghĩ tỷ kiến thân và ý này, ý thức này, khi bắt cảnh như vậy, ý thức nó khởi lên cái buồn, cái vui, cái bất thiện hoặc là cái thiện như thế nào đó, là chúng ta biết nó sẽ như thế nào. Và thật thì nếu như mà chúng ta nhìn nó là một chuyện, những ý thức chúng ta khởi lên để mà vừa lòng mến thích nó là chuyện khác. Khi mà ý thức nó khởi lên lúc đó, tức là có thiện ác, lúc đó nó có khai ý môn, và khai môn sau khi mà tiếp theo quan sát khai môn xuất hiện, thì lúc đó nếu khai môn xuất hiện rồi thì lúc đó động lực sẽ xuất hiện, và động lực xuất hiện ở đó chính là tâm thiện ác. Chúng ta thường thì chúng ta nghĩ rằng là mình làm ác á, là mình là chỉ mình làm bằng cách cái gì, tức là mình chửi người ta mình mới ác, cho nên mình đánh người ta thì người đó mình mới tạo một hành động thô ác. Nhưng điều từng cái tâm sanh ở trong lòng chúng ta là từng cái thiện ác nó đã xuất hiện. Nếu như chúng ta không có hiểu và nắm rõ, như chúng ta thấy một cái dòng nước thổi rằng là nó chảy như vậy, thì cái dòng nước sau nó là tiếp nối vậy, nó đi theo dòng nước trước có phải như hay không. Thì ở đây qua cái bài học mà chúng ta thấy, thí dụ như là ngày na nga tiên nga tiên ngày nói rằng nó chỉ theo một cái quy trình ở trên cao nó đổ xuống, nó chảy như vậy, thì cũng vậy, khi con mắt chúng ta nhìn thấy là con mắt chúng ta nó thấy thôi. Mà Đức Phật Ngài dạy các tỳ kheo khi nhìn
thầy chỉ biết nhìn mà đừng có cái gì, đừng khởi nó cái tâm dính mắc cái tâm mà chúng ta bắt cảnh nó, để từ đó mà nó trở sanh thiện ác. Hay là khi chúng ta nhìn mà chúng ta không bị phóng dật, nó cách căn bản hơn, chúng ta không bị phóng dật để thích hay là không thích, mà chúng ta không nên chạy theo nó, để chúng ta quay về với cái chánh niệm của mình. Chứ hoàn toàn thí dụ như anh cho rằng là cái này sanh trước cái kia sẽ sanh sau, cái ý thức hay là cái nhận thức, rồi cái ý thức nó là cái nhận thức, cái nào sanh lên trước và cái nào sanh lên sau, đây là một cái quy trình mà chúng ta thấy khi con mắt, khi cái tai, ngũ căn này, nhãn nhĩ tỷ tiền thân và ý này, khi nó có mặt, khi mà nó đã ý thức khởi sanh lên, xin lỗi, nhãn thức có mặt ngay lúc đó, thì lúc đó ý thức sẽ phối hợp, và có thể nói rằng nó vừa ngay khi lúc đó là chắc chắn thiện ác sẽ có mặt. Tai nghe tiếng cũng vậy, khi mà nghe thì ý thức này nghe sau đó ý thức nó sẽ phát sanh, tức là cái gì nó liền kề, bởi vì trong ý thức nó vốn đã là cận, nó là như thế rồi. Bởi vì nhãn căn này với nhĩ căn, với cảnh thân kia, hay là nhĩ căn này với cảnh thân kia, hay là nhãn căn này với cảnh sắc nọ, và khi đó nhãn thức khởi sanh lên, và chúng ta gọi là cái ý thức đó, chứ sự thật ra đó chính là cái động lực, đó chính là cái thiện ác. Trước khi mà ý thức khởi sanh thì ý thức đó nó sẽ được xử lý bằng cái thiện ác hay là cái bình thường, cái vô ký. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì có một sự tu tập nó khác hơn. Chúng ta có sự thu thúc về cái gì? Thu thúc, chúng ta nhớ, thu thúc về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức của mình, để từ đó chúng ta không có bị cái gì, không có bị phóng dật. Mà phóng dật có mặt thì thời khổ đau sẽ có mặt, thời chúng ta sẽ chạy theo nó. Như thế thì ở đây chúng ta thấy với cái người tu hay trên tinh thần của vị diệu pháp, học vị pháp để hiểu cái gì, hiểu lên được cái tâm sinh, cái tâm diệt của nó, hiểu lên được một cái quy trình diễn tiến của tâm, chúng ta nhớ, hiểu được một quy trình diễn tiến của tâm, để từ đó chúng ta điều tiết tâm một cách chính xác hơn. Chứ không phải là mà chúng ta học A Tỳ Đàm rồi chúng ta muốn nói chúng ta cứ học A Tỳ Đàm chúng ta biết được sự biết được cái tâm nó như thế này thế nào, biết được tâm như thế này thế nào, là chúng ta phải có sự phân biệt một cách rõ ràng nó như thế nào, theo tiến trình tâm sinh diệt của nó, hay cái lộ trình tâm sinh diệt của chính nó. Mà đây là người học A Tỳ Đàm hay hoặc là hiểu muốn tu tập về Phật pháp, đây là một điều cần thiết vô cùng, quý vị. Chúng ta không phải tự động mà quý vị học là chúng ta coi vô những trang kinh hay nghe giảng là chúng ta hiểu đâu, ngoại trừ quý vị có những cái duyên tiền thân và đã thấm nhuần Phật pháp thì chúng ta mới có thể nắm bắt được. Còn nếu như không, là quả thật là đây là một điều mà chúng ta cần phải xét lại, cần phải phân đoán lại. Thì xin có đôi điều trình bày qua cái sự việc là vậy. Nếu có điều gì mà chưa tăng thấy cần thiết thì kính thỉnh quý ngài bổ túc thêm, và kính thỉnh đức Phật tăng trở lại chúng ta, Phật tăng trở lại mít Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, xã thủ kính viên sư tập tình nguyện đã thảo luận cho cái câu số 5 vừa rồi. Giờ đây thì chỉ còn một cái câu cuối cùng là xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng, đó là cái câu số 4. Dạ, quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 4 để chúng tôi thỉnh thượng tọa Phật Đăng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều. Bây giờ thì thỉnh thượng tọa Phật Đăng, không biết là thượng tọa Phật Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xã thủ. Ở đây cái câu hỏi số 4 á, là ngũ sanh thức trong diễn trình tâm thức á, là thuộc về tâm quả có ý thức trong phần động lực và là pháp thuộc về nhân. Điều này phải chăng có tính cố định như ý niệm liên đới của tâm luân, tức là nghiệp, quả và phiền não, khi nói đến ba nhân, ba luân hồi. Dạ, ở kinh tỉnh Thượng tọa Pháp Lang Quan Hỷ thảo luận định cho cái cầu số 4 này, cũng là cái cầu cuối cùng. Dạ, xin kính thưa.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Và Pháp Đăng đến đại Đức Phật, Đức Pháp, Đức Pháp. Và cái đêm này, chúng ta được yêu, là chúng ta thực hiện và Pháp Tăng. Và đêm này, chúng ta thực hiện và chúng ta Đức Tăng. Và kính chào các bạn, cô chị nữ, chúng ta Pháp Tỷ. Nếu mình nói về cái lộ tinh tâm, đó, thì chúng ta có hai lộ, là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Thì cái lộ ngũ môn, đó, thì ở trong đây có mở một đơn gọi là năm tập tắc. Nhãn nghĩ về tỷ tiền thân là ngũ tâm thức hay là ngũ môn, nhãn môn, nghĩ môn, tỷ môn, tiền môn, thân môn là cái lộ ý thì là ý môn. Như vậy thì trong cái đây nó ở rằng tâm nó diễn trình tâm thức thuộc về tâm quả và ý thức thuộc phần là ý thức thuộc tăng phần động lực là pháp thuộc nguyên nhân. Điều này phải chăng mang tính cố định như là ý niệm liên đới của tam nghiệp tâm tâm luân nghiệp nghiệp luân quả luân nghiệp tiền não luân. À, nếu mình nói rằng cái lộ trình tâm mà chúng ta nó nếu mà nó diễn tiến mà theo cái chiều hướng mà trong A Di Đà Đức Phật là dạy á, thì gọi là chúng ta khéo tác ý để sử dụng tâm, khéo tác ý để sử dụng tâm. À, bởi vì cái chúng ta là tu tập được Đức Phật này thuyết giải chúng ta tu tập chứ không có nghĩa là nó cố nhiên nó phải sanh ra nó đó là cái nghiệp mà luân hồi quả luân hồi là tiền não luân hồi nó cứ quay vòng thì nó không phải mà nó có cái tính chất có nghĩa là chúng ta chánh niệm tỉnh giác mạnh đó, thì từ cái chỗ mà đoán định đó, chúng ta thấy rằng cái ý thức đó, thì muốn nói đến cái những cái tâm mà sanh theo cái ý thức đó, thì thật sự là những cái tâm động lực mà trong đó động lực đó, thì nó có nhiều loại lắm cái gì. Động lực đó là những động lực bất thiện như 12 tâm bất thiện, động lực thiện dục giới như là tạm tâm tâm thiện dục giới và tám tâm tối dục giới, đó là động lực dục giới mà trong đó có thiện của phàm nhân và ba bậc thánh, có cái di tác của bậc a la hán tối. Rồi nếu là tâm sắc giới nó cũng có động lực nữa, động lực là năm tâm thiện sắc giới cũng là động lực, rồi năm tâm tối sắc giới cũng là động lực. Như vậy thì cái thiền sắc giới nó cũng là gọi là động lực, mà gọi là động lực thiền. Để trong tâm vô sắc giới nó cũng có bốn tâm thiện vô sắc giới và bốn tâm tố vô sắc giới, nó cũng gọi là động lực, mà động lực gọi là động lực vô sắc. Còn tâm siêu thế nó cũng là động lực, mà động lực này gọi là động lực siêu thế. Như vậy thì ở đây chúng ta nói động lực thì chúng ta phải nói đến cái động lực nào ở đây. Nếu mà vị này đang chứng đắc đạo quả đó, thì cái tâm thiện á, còn khi nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập chuyển tập thì tâm đạo nó sanh lên gọi là động lực siêu thế, rồi cái tâm quả nó sanh lên gọi là tâm sơ quả sanh lên để hoàn thiện một cái lộ trình động lực mà có ba cái loại động lực. Động lực thiện đó là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập, và động lực đạo đó là tâm đạo, và động lực quả mà trong cái dòng bảy cái động lực đó là có hai cái sắc na quả. Như vậy là cũng là động lực mà có 7 cái, mà thường thường chúng ta gọi là động lực bất thiện nó cũng có 7 cái, động lực thiện không nó cũng có 7 cái, nhưng mà động lực siêu thế đặc biệt nó cũng có 7 cái. Nhưng mà 7 cái đó nó có 3 cái thứ động lực thiện, hợp trí, động lực đạo, động lực quả. Như vậy là có 3 cái loại động lực trong đó, mà một là thiện, thiện hai là động lực, hai cái động lực siêu thế, đó là tâm đạo là sắc na đạo và tâm quả, hai sắc na, nếu có sắc na chuẩn bị á, thì có hai sắc na quả, mà nếu không có chuẩn bị tâm thành chuẩn thứ chuyển Phật đạo quả đó thì có ba sắc na quả đối với người lại căn trong thành định đạo như vậy. Như vậy thì cái động lực này chúng ta nói động lực nào? Nếu chúng ta nói động lực chi thế đó thì người này sẽ thoát đi luân hồi. Còn động lực thiền như là bốn cái động lực vô sắc á, là người phàm tâm nhân hoặc là ba bậc thánh á, thì vẫn tài cái động lực thiền vô sắc thì vị này làm chứng đắc và sanh về cõi thiền. Rồi như vậy thì chúng ta tính cái động lực cũng là động lực mà thiền vô sắc. Rồi động lực sắc giới đó là năm tâm thiền sắc giới và năm tâm di tác sắc giới thì cũng là động lực. Nhưng mà động lực thiền của vị A-la-hán, A-la-hán quả thì vị đó dùng cái động lực tố đó là chính tứ tơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới. Như vậy thì nếu là phàm nhân thì mình dùng phàm nhân và ba bậc thánh thấp đó, thì mình làm dùng động lực thiện sắc giới để được chính thiền. Chính tơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như chứ là cũng là động lực, nhưng mà động lực thiền. Còn cái động lực mà chúng ta nói rằng cái động lực ở trong đó thì nó có động lực dục giới nữa. Động lực dục giới mà chúng ta thấy những cái người người có khá tu tập đó và ba bậc thánh cấp đó cũng dùng cái động lực tám cái động lực dục giới thì vị đó cũng làm việc để như là bố thí thì giới tính phá chi phá tinh kính tịch vụ hữu tước thì tước tương đối là những cái việc mà liên quan đến trí thì vị này cũng dùng cái tâm thiện dục giới làm cái việc mà động lực nên mới nói rằng cái vị các bậc thánh đó có thể là như thánh Tu Đà Hoàn thanh lại tội thanh là có dục quá 7 lần. Thánh Tư Đạt Hàm thì thanh về có dục một lần, thánh A La Hàm thanh về năm định vô biên. Như vậy thì bị đó dùng cái việc đó để dùng cái tâm đó để làm động lực thiện trong đời sống mà gọi là tạo thiện thiện nghiệp. Còn những vị A La Hán thì dùng cái động lực dục giới, động lực tố đó là tám cái động lực, tám cái tâm tố dục giới định hảo làm việc động lực trong cái lộ trình tâm mà chúng ta nói rằng hậu kiếp vừa qua đúng động giết dòng khai môn ngũ tâm tức kiếp thô tâm tấn đoán định động lực. À, thì cái động lực, cái lộ trình tâm động lực mà chúng ta gọi là lộ lớn, lộ rất lớn. Mà nãy quý vị nào nghe thì đó thì kêu nói là cái lộ lớn, lộ rất lớn. À, chót động lực hay chót na cảnh đó, thì cái đó nó sẽ diễn ra cái lộ trình lớn. À, mà thường thường bên chúng ta gọi là lộ lớn hay rất lớn, rõ hay rất rõ. Thì nó là lộ ý hay lộ ngủ thì nó diễn tiến nó có động lực. À, còn cái lộ mà lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ đó, lộ rõ và lộ không rõ. Và lộ mơ hồ đó thì gọi là cái lộ mà chót khai môn hoặc là chóp thẩm thấn thôi, đó là những thông quả trở lại thôi. Thì chúng ta gọi là cái lộ nhỏ hay là lộ rất nhỏ, lộ không rõ hoặc là lộ mơ hồ, chúng ta gọi là lộ chim bao. Thì những cái phần này đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng có động lực. Nếu mà cái lộ lớn thì nó có động lực, thì động lực nó có nhiều loại, động lực nó có nhiều loại. Nhưng mà nếu mà động lực siêu thế đó thì nó sẽ cắt cái phiền não. Nên chúng ta thấy cái động lực siêu thế đó, bị Tu Đà Hoàn thanh lên đó, thì vị này biết rằng mình nó chứng được động lực siêu thế, chứng được xe đạo, trở thành người xe quả, thì vị này biết mình luân hồi cái tâm tội dục không quá bảy lần. Và tuyệt nhiên không sanh vào bốn cõi khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh ác la. Bởi vì bốn tâm tham vào tà và cái tâm si và nghi nó được diệt trừ. Sở hữu vô tàn vô quý trong bốn tội bất thiện được diệt trừ. Sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi được diệt trừ. Như vậy là vị này có cái động lực siêu thế thanh lên. Thì như vậy thì mình cắt cái quả luân hồi, các quả luân hồi mà cái nghĩa là bị không có tâm quá 7 lần trong cuộc đời dục và không tâm tuyệt đối không tâm là bốn cõi khổ. Như vậy là cái quả mà gọi là quả luân hồi đó là bị này tuyên bố tại vì thời gian còn rất là ngắn. Như vậy là cái tiền não luân hồi đó, vị này cũng cắt luôn, cắt được những cái loại tiền não như là tà kiến tiền não và cái hoài nghi tiền não và cái vô tàm vô ý đó, cái tiền não đó được đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái động lực này sanh đen nó cũng cắt được cái tiền não. Như vậy á, cái tiền não luân hồi được cắt đứt một phần thì cái nghiệp luân hồi nó sẽ cắt đứt một phần, vì là không có sanh vào cõi khổ nữa. Như vậy á, thì cái quả luân hồi là bị này cái thân này á, là còn cái đời sống này gọi là ánh ngũ học á, thì cái tâm quả phục sinh cho vị này là kiểu là còn những cái tâm quả mà tương ứng với cái thiện nghiệp để sanh về cõi vui, nên gọi là bị này sanh vào cõi vui không sanh vào cõi khổ nữa. Như vậy là cũng tương ứng như vậy, nhưng mà không có nghĩa là nó cái ba luân đó nó là một bánh xe luân hồi cho những người không chứng đắc đạo quả, là nó vận hành theo cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó luân hồi cho ba cõi đó. Nhưng mà cái động lực siêu thế sanh đen đó thì nó sẽ cắt đứt cái tiền não luân hồi và nó làm giảm nhẹ cái quả luân hồi, có nghĩa là cái quả luân hồi nó không còn dài nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, cái lộ tâm nó sanh đen nó có hai cái lộ mà nó có động lực. Đó là lộ ngũ môn và lộ ý môn, lộ nào mà gọi là lộ rất lớn. Lớn hay rất lớn nó đều có động lực hết á. Nó chót động lực và chót na cảnh là lộ lớn, lộ rất lớn. Lộ rõ hay lộ rất rõ thì nó là lộ ý. Như vậy thì mà trong cái lộ trình tâm nó mình học đó, thì cái lộ nào có động lực đó thì động lực nó phải kể nhiều loại. Động lực bất thiện có, động lực thiện giới có, động lực tối giới có, động lực thiện sắc giới có, động lực tối sắc giới có, động lực thiện vô sắc giới có, động lực tối vô sắc giới có, động lực siêu thế có. Chúng ta phải kể đến nhiều cái loại động lực như vậy thì chúng ta mới biết được việc cái này. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói rằng cái nghiệp quả của này tăng đó thì người này không có chứng đạo quả nước bàn thì người này sẽ nghiệp quả nó đưa đến trong tam giới, luân hồi trong tam giới. Nhưng mà nếu mà trong tam giới này còn nói đến năm định vô biên nữa, nếu mà người đắc được ngũ thiền mà không có đắc được tam quả thì không sanh được năm định vô biên được. Thì chúng ta phải giới hạn cái cái cắt giới mà phải giới hạn năm định tu tiên ra, vì năm định tu tiên mà phải cắt tan quả mà phải đặt ngũ thiền mới thành về năm định tu tiên được, chúng ta phải giới hạn cái đó ra. Còn nếu chúng ta nói là đầy đủ như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi và cái phiền não luân hồi nó cũng tùy cái người mà có chứng đắc đạo quả hay không. Và chứng đắc đạo quả mà có chứng tiền hay không mới thành được năm định tu tiên. Thành ra trong cái câu thảo luận này thì chúng ta thấy cũng đã quá 2 phút rồi, nên cái này đó thì chúng ta phải mở rộng ra tam luân, thì chúng ta phải mở rộng ra, thì chúng ta phải biết được cái động lực đó, động lực đó thuộc động lực nào thì chúng ta mới dám trả lời dứt khoát. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nói theo cái kiểu mà cái nghiệp luân quả luân tiền não luân mà chúng ta nói nó không thì cũng chạy ra được đó, thì nó không đúng, động lực nó có nhiều loại động lực. Thành ra trong câu này chúng ta trả lời như vậy thì chúng ta xin giải quyết rồi.
Dạ, sao xuống kinh trường hiện tại Thạch Đăng. Thì giờ đây thì chúng ta cũng vừa hết giờ cũng lố, và chúng ta cũng vừa hết những cái câu thảo luận rồi. Và ngày mai thì chúng ta có cái buổi học. Bây giờ thường tập thì vì giảng giải thì xin lỗi, thường tập thì siêu chúng ta thì vì giảng giải cái buổi học ngày mai. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh Hồi Hướng. Tri ân chư Tôn Đức. Một lần nữa kính đảnh lễ chư Tôn Đức, chúng ta chào tạm biệt quý vị Tôn Đức.
Sa thuộc nhân thoại. Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sứ Hoàng Viên đã yểm trợ cho các thực hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệt màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.